chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, chiến khu cách mạng Hiền Lương được thành lập gồm những cán bộ Việt Minh đầu tiên gây dựng sự nghiệp cách mạng ở Tây Bắc, bàn đạp để làm nên một cánh cung đỏ, cánh cung cách mạng ở miền Tây Bắc. Quang Minh là người đứng đầu và Giáo Quỳ, tức Nguyễn Đức Quỳ, đứng thứ hai là những người khởi đầu xây dựng chiến khu cách mạng Tây Bắc. Quang Minh được bố trí nghỉ tại Chùa Linh Thông, mọi liên lạc thông qua Tiểu Hạnh và sự ủng hộ giúp đỡ của Sư Thiện. Sư thầy Chùa Linh Thông Thích Từ Thiện cũng trao cho Minh Quang một báu vật của nhà chùa như một lời thề kín tiếng nhất đối với cách mạng. Cùng với niềm tin sự nghiệp cách mạng do Cụ Hồ lãnh đạo sẽ bén rễ, xanh tốt ở vùng đất này để cứu dân chúng thoát khỏi kiếp đời nô lệ khổ đau. Chánh hội Năng Sa, Đặng Bá Lâu là những người có tâm đức được Quang Minh gọi tên bí danh là Lương, nghĩa là Hiền Lương, Lương Thiện, sẽ cùng với sư thầy vận động thành lập tổ chức Việt Minh ở các tổng khác trong vùng. Ký Thọ, bí danh là Đào, thuộc nhóm thanh niên phản đế được cử về nhận nhiệm vụ. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh cung đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ qua giọng đọc Thu Loan.
Mới sang thu mà đã có đợt gió mùa đông bắc. Mấy cây bàng quanh chùa lá đã ngả màu, lác đác rụng đỏ sân. Tiểu Hạnh giang tay khua chiếc chổi tre trên nền đất khô lốm đốm túm cỏ xanh. Sương sớm từ cánh đồng Linh Thông cuộn cuộn mờ mờ tải thẳng vào mái chùa. Đã có mấy người dân đưa lễ vào cổng. Hôm nay rằm tháng 8 Tết Trung Thu, ở nông thôn vắng lặng, chỉ cầu mong trăng sáng trong để trẻ con được ngắm chú Cuội một cách thỏa thích.
Chú Tiểu.
Hạnh quay lại. Ông Lý Tinh, ông đến sớm thế ạ?
Ngày rằm Trung Thu mà. Đi chùa rồi về còn phải lo cho dân làng chứ.
Cháu cứ ngỡ.
Ngỡ sao chú Tiểu?
Mô Phật, cháu cứ ngỡ dân làng phải đến đón ông đi ăn rằm chứ.
Ấy, làm lý trưởng là phục vụ dân, chứ lại đợi họ mời thì còn làm gì?
Ha ha. Lý Tinh nhìn quanh, Hạnh dựng chổi vào góc bàn.
Này Tiểu, thế ông khách bạn của ông trẻ có còn chơi ở đây không?
Mô Phật, không còn đâu ạ. Ông ấy chỉ chơi có 2 ngày, rồi các thí chủ nhà chùa mời đi. Hình như đi chùa Ba Vì hay sao ấy.
Tiểu không biết đâu ạ. A Di Đà Phật.
Sư Thiện đâu rồi, cháu?
Dạ, sư thầy còn đang ngồi thiền, 9 giờ mới làm lễ.
Thế à? Thôi, ông về nhé.
Chào ông Lý Tinh, A Di Đà Phật.
Tiểu Hạnh lại lấy chổi tre tiếp tục quờ trên sàn nhà chùa. Lý Tinh xách túi rết ra khỏi cổng, đi thẳng xuống đường làng.
Ai hỏi gì sớm thế con?
Tiếng sư thầy.
A Di Đà Phật, thưa thầy, ông Lý Tinh ạ.
Tiểu Hạnh dừng tay.
Ông ấy hỏi ai?
Dạ, hỏi về người khách của ông trẻ, Đặng Bá Lâu ạ.
Con nói sao?
A Di Đà Phật. Con trả lời ông đi thăm chùa Ba Vì cùng mấy thí chủ nhà chùa.
Thế được rồi.
A-di-đà-phật, con xin thầy.
Thầy không trách con.
A-di-đà-phật.
Thật ra Tiểu Hạnh làm theo lời dặn của ông trẻ chánh hội. Theo yêu cầu của Quang Minh, chỉ ở lại chùa 2-3 ngày rồi di chuyển chỗ ở. Nhưng vì có cuộc họp quan trọng, chánh hội Đặng Bá Lâu thấy không đâu an toàn hơn nhà chùa nên nấn ná. Cuộc họp xong mà vẫn chưa thấy người của tổ chức đến đón. Bá Lâu sốt ruột. Quang Minh sẽ sốt ruột hơn. Giờ chắc anh em bên đề bô đang đợi rồi. Sư Thiện lẩm bẩm rồi gõ cửa buồng.
Anh Quang Minh, Lý Trưởng Tinh đến chùa sớm lắm. Tiểu trả lời là anh đi Ba Vì từ hôm trước rồi.
Thế à, thầy lưu tâm nhé.
A Di Đà Phật.
Tiểu Hạnh chạy vào.
Thầy, có người hỏi gặp thầy.
Ai, con?
Sư Thiện hỏi.
Con chưa gặp người này.
A Di Đà Phật, mời vào tiền sảnh. Thầy ra đây.
Vâng.
Người khách là một nông dân trẻ, đội mũ cọ, đi chân đất,
trên tay xách túi cói, túi có mấy cuốn vở học trò. Ông là ai mà xin gặp nhà chùa? Sư Thiện từ tốn hỏi. Tôi là Hành Khất. Người khách trẻ bỏ mũ cọ, bỏ cả khăn khu la quàng bù xù trên cổ. Ồ, anh Đào, thế mà tôi tưởng. A-di-đà Phật. Tưởng mật thám chứ gì. Mật thám không dám đụng đến nhà chùa đâu. Hì hì. Đào Đình Bảng cười tươi rồi theo chân Sư Thiện vào thẳng buồng ngủ của Quang Minh. Em đến đón anh đây. Anh đóng vai giáo học. Ra đến bờ sông, anh xuống thuyền sang bờ. Một nữ sinh cầm cặp sách, có hộp bút chì sẽ đón và đưa anh lên depo. Được rồi, ta đi luôn. Hôm nay rằm, đông khách vào chùa đấy. Thế mới thuận chứ anh. Đào Đình Bảng nói. Thuận là dễ trà trộn, nhưng lại không thuận lắm vì lắm tai mắt. Chú nhớ nhé. Vâng vâng. Quang Minh đưa tay rồi ôm Sư Thiện. Cái ôm thật chặt. Vị sư chùa vốn chín chắn. Nhận diện cách mạng và nhận diện quần chúng sẽ làm nên cách mạng. Được như Sư Thiện thì cách mạng chắc chắn sẽ thành công. Thôi đã nhé. Tôi sẽ trở lại nhà chùa. Ta cùng xây dựng cơ sở Việt Minh ở Hiền Lương, ở Hạ Bằng La và cả vùng này. Vâng, anh đi. Trời Phật phù hộ anh, A-di-đà Phật. Đào chìa tay nắm đôi bàn tay mập mạp của vị sư áo mũ nâu sòng. Trời Phật thì đã đành, phải có Sư Thiện, có nhà chùa mới nhanh được đấy. Ông giáo Quang Minh và phụ huynh Đào Đình Bảng rời sân chùa Linh Thông đi thẳng ra bờ đê sông Hồng. Con nhang đệ tử, khách thập phương nườm nượp hai bên bến đỏ tranh. Ông giáo, ông giáo. Quang Minh nghển cổ nhìn lên bờ bến đỏ. Ông giáo, gia đình con cho con ra đây đón thầy. Một nữ sinh chừng 16-17, xinh lắm, tay cầm cặp sách vở, ống bút chì buộc ngang chạy xuống mép sông. Con là thế nào của gia đình? Con là nữ sinh, đón thầy về dạy chữ. Lớp con có nhiều không? Chỉ mấy bạn thôi ạ. Thế thì ta đi luôn. Cô gái đưa tay đón ông giáo ra khỏi mép nước. Hai người, một trung niên, một thanh niên, không lên thẳng đầu bến mà dọc theo bãi soi phủ ra bờ sông, rẽ vào vườn ngô xanh mướt. Cháu tên là gì? Ai cử cháu đón chú? Cháu tên là Phương, nhà bên phố. Bố nuôi cháu làm ở depo xe lửa Yên Bái. Tên bố nuôi là gì, cháu? Ti, Mai Văn Ti. À thế à? Bố Ti còn có tên là Công do tổ chức đặt cho. Vâng, vâng ạ. Chú cũng biết bố nuôi cháu ạ? Chú biết, nhưng chưa được gặp. Cháu phải giúp đỡ và phải giữ bí mật về những việc làm của bố cháu. Vâng, vâng ạ. Bố cháu cũng dặn thế. Một chiếc lán coi ngô hiện ra giữa bãi soi. Ngô xanh ngút đầu người, chưa gặp bão nên cây nào cây nấy đứng thẳng. Dâu hồng mau và lá non tỏa hương thơm phức. Chú vào đi, nhiệm vụ cháu đến đây thôi. Phương khẽ nói, liếc chào. Cảm ơn cháu gái nhé. Quang Minh mỉm miệng. À, Văn đây rồi. Ơ kìa anh Trạch, lâu lắm mới được gặp anh. Kìa, chị Châu Minh, hay quá, gặp nhau ở đây. Còn nữa đấy, Nguyễn Quang Trạch nói. Những cây ngô non xanh khẽ rung rung. Đây nữa, Nguyễn Duy Thân, Nguyễn Hữu Minh, Minh Đăng, Mai Phan Ti cùng lúc bước vào. Không đợi lâu, chỉ ngay sau cái bắt tay và giới thiệu nhanh gọn, Nguyễn Quang Trạch lên tiếng. Đồng chí Quốc giao nhiệm vụ cho chúng ta ba việc lớn. Thành lập chi bộ, bắt liên lạc với cựu tù Sơn La rồi đưa họ về cơ sở phía Nam. Và tổ chức ngay cơ sở Việt Minh các tổng động lâm, giới phiên, lương ca. Tới đây, đồng chí Quốc sẽ lên kiểm tra. Các anh Quang Minh, Mai Văn Ti, nêu ý kiến đi. Nguyễn Quang Trạch dừng lại, ngước nhìn hai cán bộ nằm khảo sát vùng ở hai cơ sở, một nông thôn, một phố chợ. Quang Minh. Thưa anh Trạch, cán bộ xứ ủy, tôi chưa được cấp trên chính thức giao việc gì cụ thể mà còn đang án binh bất động thâm nhập thực tế và cũng chỉ mới có một tuần. Nhưng tôi thấy ở Hiền Lương, rồi đi vào ba tổng, động lâm, giới phiên, lương ca, đã có thể phát động quần chúng vào Hội Việt Minh. Các anh Ký Thọ, Chánh Hội Bá Lô, thanh niên Đào Đình Bảng rất nhiệt huyết, lại lôi kéo được sư thầy chùa Linh Thông Thích Từ Thiện. Nhà chùa có thể là cơ sở cách mạng sau này. Nếu được sư ủy đồng ý, tôi sẽ cùng tổ chức thành lập chi bộ chiến khu, tiến tới xây dựng chiến khu như ý tưởng của đồng chí Quốc, và xây dựng đường dây tù chính trị vượt ngục Sơn La, Nghĩa Lộ, đi về phía Nam như ý của sứ ủy. Thời gian thế nào? Quang Trạch hỏi. Trước ngày sinh cụ Hồ. Quang Minh cười. Mọi người cười vui. Hoan nghênh, anh Quang Minh đã có sản phẩm, nhưng còn chất lượng, anh sẽ báo cáo trực tiếp với đồng chí Quốc nhé. Nào, anh Ti, anh nói về công nhân, về phố chợ ga, về cơ sở Việt Minh, sát nách nhà mật thám và chánh sự Yên Bái, có gì đáng lo ngại? Mai Văn Ti quả quyết sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng thổ lộ, phố chợ, phố ga, dày đặc mật thám và chỉ điểm, cần liên lạc, giao việc riêng lẻ, không thể mạo hiểm. Nguyễn Quang Trạch đang nói lời kết thúc, thì Phương bưng giá ngô luộc bước vào lán. Mùi vị ngô non thơm phức. Nguyễn Quang Trịnh đưa mỗi người một bắp. Hội nghị thắng lợi rồi, ta liên hoan, rồi mai bắt tay vào việc. Không khí vườn ngô xúc động, thân tình và gấp gáp. Ai cũng nghĩ vậy. Chánh hội Nang Sa Đặng Bá Lâu ngồi quây giữa các hảo lý, kỳ mục, hương xã, nghe thổ hào Hạ Hòa Hoàng Mẫn Tuệ nói về việc lập tổ hội Việt Minh. Là chủ đất giàu có, lại là con trai tướng Đề Kiều, có công trong phong trào Cần Vương, nên hàng hương Lý Hạ Hòa ai nghe, ai gặp cũng phải nể mặt, chứ chưa dám nói, ý tứ thách thức. Nên một lời của thổ hào, chánh tổng các xã dù không muốn cũng vẫn lựa ý làm theo, lựa ý thuyết phục. Các lý trưởng vuốt mặt nể mũi thổ hào. Biết mình vậy, nhưng Ký Mẫn chẳng hề lên giọng với ai. Hào tổng dân đinh trong mắt ông đều là những người nông dân thuần chất, chân lấm tay bùn cả. Có khác là khác nhau về đất đai, nhà cửa. Nếu biết khơi dậy lòng người, họ sẽ vào với nhau một mối, làm cùng nhau một việc. Dù việc ấy khó khăn, gian khổ đến mấy cũng thành, sẽ thành. Đời cha ông, tướng Đề Kiều trở thành cánh tay phải của Hiệp thống Bắc Kỳ quân vụ đại thần Nguyễn Quang Bích, cũng là nhờ cụ sớm có cái nhìn thành tâm, truyền lại cho con cháu như một tài sản tinh thần vậy. Tai nghe diễn thuyết mà đầu óc Bá Lâu cứ luẩn quẩn với con người có cái tên Ký Mẫn, Ký Thọ. Dù đã luống tuổi, tóc mai ngả xương mà phong thái khối trai tráng còn theo chẳng kịp. Rồi nói, rồi làm. Khối chức dịch hiền lương này chỉ còn biết gật đầu ca tụng. Bây giờ thì có Ký Mẫn, Bá Lâu này phải sắn tay vào cuộc Việt Minh, một bổn phận danh dự của những hảo lý có tiếng được lòng dân. Tôi hỏi thế, các ông hiểu rõ chưa? Hoàng Mẫn Tuệ ngoảnh cổ nhìn khắp lượt. Rõ rồi, hiểu rồi. Hiểu rồi đấy ạ. Hiểu rồi, rõ rồi, thì Nang Sa làm trước. Ông Lý Hà, ông Lý Tinh đâu? Lên ký tên đi. Phó Lý Huỳnh, Kỳ Mục Thuyên, cả Thổ Đạo Thiền nữa. Lên ký tên đi. Mẫn Tuệ vừa nhắc tên từng chức dịch, vừa cười thân tình. Bỗng chốc, cả gian sàn đình làng loạt soạt, cười cười, nói. Bút đâu rồi? Không có bút thì điểm chỉ cũng được. Đây, giấy thấm mực tàu đây. Chánh hội Bá Lâu lên tiếng. Còn ai nữa nào? Lý Hà giơ tập danh sách hỏi. Không còn chức dịch nào nữa. Có tiếng đáp. Thì bây giờ đến lượt ký thay vợ con. Bá Lâu nói to. Không được. Biết vợ con có đồng ý không mà ký thay. Ông Lý Tinh nói đúng đấy. Không ký thay được đâu. Ừ thì ai chắc chắn. Ký thay cả nhà. Ghi thêm chữ chủ hộ. Có sao đâu. Thổ Đạo Thiền cao giọng. Là thổ đạo ba đời ở Nang Sa, Thiền được mọi người dân nể trọng. Thậm chí nhờ vả những việc tâm linh. Người trong vùng gọi ông là thầy Tào, như người Tây bên Đại Đồng vẫn gọi. Ông Thổ Đạo nói đúng đấy, tất cả ta đây đều hương chức, nên phải là chủ hộ chứ. Chủ hộ thì ký tên. Nào, mời các vị chủ hộ. Lý Trường Hà gọi to. Đồng ý. Nào, ký luôn. Nhiều tiếng hào lý, giọng hào hứng. Cảm ơn các vị chức dịch. Chúng ta là Việt Minh. Việt Minh là dân ta. Mẫn Tuệ giơ hai tay lên cao, đan chéo, tỏ ý đoàn kết đồng lòng. Bản danh sách đăng ký tự nguyện gia nhập tổ chức Việt Minh Nang Sa của 18 hộ dân đã được gấp lại. Ngày mai, chánh hội Bá Lâu sẽ đến với các xã khác trong tổng giới phiên. Đào Đình Bảng và Sư Thầy Thiện ra Tổng Động Lâm, Hoàng Mẫn Tuệ cùng Nguyễn Đức Quỳ vào Tổng Lương Ca, Tổng Hưng Khánh. Đã lập đông, trời se se lạnh. Theo thư chỉ đạo của sứ ủy, Quang Minh chưa trở lại Hiền Lương mà về ngay đỉnh bảng tập huấn. Thời gian bao nhiêu lâu có còn được đến với sư thiện? Với chánh hội bá lâu nữa không? Cả Mẫn Tuệ, con trai cụ Đề nữa. Ký thọ hơn Quang Minh đến gần một giáp mà thần sức sơn khước, khác gì ông cụ Đề Kiều thuở trước. Lại nhớ câu chuyện khi Hoàng Mẫn Tuệ xin đồng chí Quốc tăng cường cho Hiền Lương một cán bộ sứ ủy để làm chỗ dựa khi gặp khó khăn. Đồng chí Quốc nói luôn. Sứ ủy đồng ý tăng cường thêm Nguyễn Quang Trạch. Được chứ anh Mẫn Tuệ? Hoàng Mẫn Tuệ lúng túng rồi cả cười. Quang Trạch, cán bộ cốt cán của sứ ủy, lại là con rể Mẫn Tuệ. Thế là một nhà, tam đại đồng đường đánh Pháp. Quang Minh miên man suy nghĩ, cả khu đình bảng yên ắng. Nằm giữa cụm lăng tẩm tám đời vua Lý, Quang Minh trằn trọc, thấy trọng trách vừa nặng nề, vừa mênh mang, lẫn với sốt sắng. Ngày học tập thứ ba, người lên giảng lại là Nguyễn Quang Trạch. Tuần trước, anh em mình chưa kịp làm bát nước luộc ngô của cháu Phương. Nguyễn Quang Trạch hài hước. Vâng, ngô nếp, thật thơm và ngon. Hoạt động bí mật mà được thế là đặc sản rồi đấy. Quang Minh cười. Trưa đó, dưới bóng cây nhãn cổ thụ sau sân đình, hai cán bộ Việt Minh đồng niên mới có dịp thông tin về nhau. Quang Minh. Tôi quê ở Nghệ An. 13 tuổi làm bốc vác ở nhà máy diêm Bến Thủy. Thấy công nhân đình công, tôi hùa theo, bị đuổi việc. Có người rủ ra Hải Phòng làm thuê. Tôi vào hãng Penies, có lương. Ở đây có chi bộ hoạt động bí mật. Các anh giác ngộ. Tôi vào hội ái hữu bảo vệ thợ thuyền. Bị bắt kết án 5 năm tù, đưa giam ở Hà Nội, rồi lên Sơn La. Ở tù Sơn La, tôi được gặp nhiều tù chính trị và kiên định lập trường. Theo các anh từ đấy, hết hạn tù vào giữa năm 44, tôi về Hà Nội. Đang lang thang tìm việc, thì có người đến nhà trọ báo, có người bạn lớn tuổi cần gặp. Người bạn lớn tuổi là ai? Quan hệ xưa nay thế nào? Và gặp với việc gì? Hai ngày trôi qua nặng nề, sốt ruột. Ngày hôm sau nữa, khoảng 5 giờ chiều, vẫn người hôm trước tới, dẫn tôi đến một ngõ nhỏ, rồi vào một căn phòng lụp xụp. Anh vào đi. Người đó nói vậy rồi quay ra. Cánh cửa mở. Quang Minh. Ôi, bí thư Trần Quốc Hoàn. Tôi reo lên. Hoàn tù Sơn La đây. Khỏe lại chưa? Em khỏe nhiều rồi. Mong được các anh giao việc. Thế thì tốt quá. Nếu đã thật sẵn sàng, thì trưa mai, Quang Minh đến đây nhận nhiệm vụ luôn. Anh Hoàn vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mắt mình. Và thế là một nhiệm vụ luôn, rất mới đối với mình, là được sứ ủy phân công lên xây dựng cơ sở ở vùng Hiền Lương, Phú Thọ, nơi mình chưa đặt chân đến bao giờ. Hạnh phúc của người cộng sản là ở chỗ đấy, Minh ạ. Được tổ chức cử đến nơi chưa có gì, để rồi tự mình làm nên những gì mà tổ chức cần có. Quang Trạch vừa đung đưa chiếc võng đay, vừa đỡ lời bạn. Mấy ngày học tập ở đình bàng tưởng như được nghỉ dưỡng. Mừng nhất là biết nhiều chủ trương mới, được gặp lại các tù chính trị gan góc ở tù Sơn La như Trần Quốc Hoàn, Lê Thanh Nghị, Bình Phương, Nguyễn Duy Thân. Ngọn đuốc nhỏ như có thêm dầu lại hừng hực cháy trong lòng Quang Minh. Anh háo hức chờ ngày về với bà con Hiền Lương. Hình dung gặp lại những chánh hội bá lâu, thanh niên đào đình bảng, thổ hào Hoàng Mẫn Tuệ, cả sư thiện nữa, để bắt tay vào công việc mà hội nghị vườn ngô đặt ra từ cuối tháng trước. Nhưng ngày ấy vẫn chưa đến. Quang Minh không biết rằng, trong khi đang học tập ở đình bảng, Hoàng Quốc Việt, đồng chí Quốc, chủ nhiệm Tổng bộ Việt Minh, lên Hiền Lương kiểm tra tình hình. Phát hiện có dấu hiệu cho thấy một số hào lý đang nghi ngờ Quang Minh có thể là Ngô Minh Loan, cán bộ sứ ủy từ nơi xa đến. Nên sứ ủy quyết định điều anh đi Lào Cai, chờ thời điểm thuận lợi hơn, sẽ đưa Quang Minh trở lại vùng đất Ba Tổng. Chuyện diễn biến như sau. Tháng 10 năm 1944, nhà Trần Văn Huệ, phó lý Lạng Linh Thông có dỗ. Trong hàng khách hào lý có phó lý Hoàng Văn Chi, Lạng Minh Quân. Lý Trường Tinh, làng Nang Sa, bác Quế Thụ Hiền Lương, bác Căn Cao Niên ở Đức Quân đều là chức dịch. Trần Văn Huệ làm phó lý kiêm đội trưởng đội lính sõng linh thông, nên quan hệ khá rộng rãi với các tổng động lâm giới phiên. Số là những người gây rối ở Minh Quân hầu hết từ các làng xã khác đến. Họ cãi vã sau những tiệc rượu chợ, trộm cắp vặt tài sản của khách vãng lai hay đi chùa. Trong lòng Hào Lý thì đa nghi, ghen tị, dọa dẫm, có cả sai khiến đàn em, rồi người làng ra nạt nộ. Ấy là chưa kể đến những vụ đốc thuế, thu sưu, bắt phu, tranh chấp đất đai, cây cối. Cũng lại chưa kể đến vụ việc ghen tuông, bắt gái, canh giữ an ninh mỗi khi chi phủ chánh tổng về làng. Phó Lý Huệ và đội dõng Minh Quân bận đến tối tăm mặt mũi. Ngày có dỗ là lúc thong thả nhất đối với Phó Lý Huệ. Tiệc rượu đang lên men. Phó Lý Tinh: "Này ông chủ nhà Huệ, chỗ bằng vai phải lứa với nhau. Tôi hỏi thật ông nhé, cái vị khách trọ chùa Linh Thông mấy tháng trước là khách nào, ông có biết không?" Lý Huệ chưa lên tiếng thì bác Quế Thụ cao tuổi trả lời theo giọng rượu: "Hờ, khách thăm chùa chứ còn khách nào nữa. Chui vào đấy chỉ có là người nhà sư thầy, không thì có mà tiểu đồng à." Bác Căn cũng hùa vào: "Khách có cắt tóc không, có mặc áo sồng không, hay là họ đến nhập hội chân tâm rồi xuống giá tu hành?" Thấy hai vị cây cao bóng cả xen ngang vào giữa ý mình, lại được cả mâm rượu ồn ào, uống uống, Lý Tinh cũng đưa chén cười xuôi: "Thì nào, uống, mời các vị cạn chén, vui, vui quá." Tiệc vãn, mọi người ra chiếu uống nước, Lý Tinh vẫn không buông tha: "Ông Lý Huệ, ông vẫn chưa trả lời tôi về cái chuyện vị khách nằm chùa có phải là người tầm sư học đạo hay không?" Lý Huệ cũng là người có máu mặt, uống rượu như uống nước mà vẫn rành mạch từng lời từng việc. Bây giờ thì Huệ như bị bạn chức dịch chọc tức, cốt để lộ ra cái chuyện vì sao trưởng dõng Linh Thông lại im hơi lặng tiếng vụ nhà chùa. Nghĩ vậy, Lý Huệ hất hàm: "Này ông Lý Tinh, ông cứ lo cho xong việc đắp đê cho khỏi ngập lụt đi. Việc dõng chả cần ông thò tay vào." "Ấy là tôi đánh động thế, kẻo rồi chi phủ sờ đến, xấu mặt cả hàng Hào Lý Minh Quân." Tinh vừa xỉa răng vừa cười nhạt: "Thôi nào, các ông uống nước, tôi vô phép. Cảm ơn ông bà Lý Huệ nhá, rượu ngon quá." Nói rồi, Lý Tinh kéo vai phó chánh hội làng Đa ra sân. Ngồi ở mâm chiếu kề bên, phó Lý Chi ngảnh tai nghe câu chuyện mà vẫn vui vẻ hô: "Nào uống, nào cạn." Hoàng Văn Chi là thành viên trong nhóm thanh niên phản đế trường Động Lâm do cô giáo Trần Thị Châu Minh lập ra. Cô giáo Châu Minh bị bắt, nhóm ngừng sinh hoạt. Khi Trần Quang Bình bị chi phủ đưa về quê quản thúc với bí danh là Trần Tùng, thanh niên lang xa tìm cách mua chức phó lý cho Hoàng Văn Chi, rồi khôi phục lại nhóm với tên gọi mới. Đào Đình Bảng, Hoàng Văn Chi, Đào Văn Xúy do Trần Tùng phụ trách. Chỉ ít ngày sau, nhóm có thêm Trần Văn Huệ, phó Lý Huệ, Sư Thiện. Cả Đình Hàm, Trần Đình Trọng ở Tổng Lương Ca ra Động Lâm học tiểu học cũng được Trần Tùng móc nối đưa vào sinh hoạt. Nhóm trưởng khai hoang Nguyễn Quang Trạch từ ngày làm rể Hoàng Mẫn Tuệ. Cánh Hào Lý khó tính hay ghen ăn tức ở như Lý Tinh, phó Lý Phòng, chánh hội Phú tỏ ra bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nhưng Trạch lại tương kế tiểu kế. Biết bọn họ như vậy nên càng lăn vào công việc vỡ hoang đồi rừng, lập cụm dân di cư Thái Bình, Nam Định, dài dọc sông Hồng, ngược vào các làng hẻo lánh Tổng Minh Quân. Rồi lại lập ra cụm di cư Thái Bình lên Tổng Bách Lẫm. Dù bên phố chợ Ga Yên Bái thuộc Tổng Bách Lẫm hay bên Minh Quân, họ vẫn là người cùng quê, thậm chí anh em họ Mạc, nên việc đi lại ăn ở giữa người dân hai bên bờ sông trên bến đỏ tranh là chuyện sáng trưa, chiều tối, chả mấy ai để ý. Trần Quang Bình, Nguyễn Quang Trạch và Mai Văn Ti thường xuyên bàn bạc, thông tin nhanh cho nhau qua Tiểu Bình, cô nữ sinh bên phố chợ. Và Hà, người nấu nướng ở chùa Linh Thông, vừa được Lý Huệ đưa vào thay phần công việc của Tiểu Hạnh. Phó Lý Chi cầm ấm tiểu rót nước rồi ngẩng nhìn chủ nhà: "Phải tin cho Trần Tùng biết việc này, Huệ ạ." "Ừ, cũng nên thế," Huệ đáp. "Mà đây là quy định của nhóm rồi." "Biết thế, nhưng bằng cách nào?" "Trần Tùng lại đang bị quản xa," Huệ băn khoăn. "Thế thì với Trần Tùng, sẽ tin sau. Bây giờ Huệ cho chú Hà đi chợ Bách Lẫm gặp Bình, chuyển tin đến anh Ti hay anh Trạch cũng được. Thế phải rồi, tôi làm ngay. Lý Huệ đồng tình. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh cung đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.